Sống yêu thương chính là tham gia việc truyền giáo. Kính thưa cộng đoàn, trong sứ điệp truyền giáo năm nay 2011, Đức Biển Đức gửi thư cho toàn thể giáo hội. Phần khởi đầu Ngài nhắc nhở điều Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định vào năm 2000. Mỗi một lần Khánh Nhật truyền giáo lại là một cơ hội để chúng ta trở về với hứng khởi của Cộng đoàn Giáo hội Nguyên Thủy. Đó cũng là một Cộng đoàn Giáo hội vừa đón nhận được tin mừng của Đức Giêsu và là một Cộng đoàn Giáo hội hăng say để loan báo tin mừng. Phần thứ hai thì Ngài nhắc nhở rằng việc truyền giáo nó nằm trong bản chất của giáo hội. Điều này đã được Công đồng Vaticano II trong hiến chế Gaudium et Spes khẳng định. Bản chất của giáo hội là truyền giáo. Và việc truyền giáo như vậy, đối tượng dành cho ai? Thưa Đức Giêsu gửi tất cả chúng ta đi đến những hang cùng ngõ hẻm để cho muôn dân được nhận biết tin mừng. Và Ngài nói đến cái lời kết thúc của mỗi thánh lễ hàng ngày vẫn là một lời sai đi. Anh em hãy đi. Vâng, lễ xong chúc anh em đi bình an, đó là câu dịch của Việt Nam. Còn ngoại quốc thì IT, Misa S, thánh lễ đã xong, hãy đi. Chứ đi đây cũng gắn với lời của Đức Giêsu ở trong phúc âm. Trước khi Ngài về trời, phái các môn đệ, hãy đi để loan báo tin mừng và rửa tội cho họ. Và đó là công cuộc của ai? Thưa, là của tất cả mọi người trong giáo hội. Và mỗi lần Khánh Nhật truyền giáo là lại một lần nữa chúng ta ý thức việc chúng ta liên đới với nhau để hoàn thành cái sứ mạng lớn lao mà Đức Giêsu đã trao phó. Và cuối cùng thì việc truyền giáo nó phải được thể hiện một cách cụ thể trong đời sống mỗi ngày. Đúng thế, như mỗi một Chúa Nhật truyền giáo chúng ta cũng được cổ võ để đóng góp cho việc truyền giáo. Chúng ta đang đặt tấm lòng của chúng ta gắn bó với những con người đang dấn thân ở những nơi vùng sâu vùng xa. Chúng ta đang góp phần để xây dựng cho những cộng đoàn mới chớm nở đi đến ổn định. Họ cần một nhà thờ, họ cần một cơ sở để phụng sự, họ cần những điều kiện để giúp đỡ nâng cao đời sống của người dân. Và sau đó thì Giáo Hoàng khẳng định rằng nếu người ta nói đến việc loan báo tin mừng mà không quan tâm đến đời sống của anh em, giúp đỡ cho những anh em cùng khổ, để loại trừ những bất công và giúp con người được sống tự do, thì như vậy đã là mâu thuẫn. Quả cũng là trùng hợp khi tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về giới răn trọng nhất. Những người Sa Đốc trong Chúa Nhật trước, chúng ta đã biết câu hỏi đồng tiền trả cho Caesar hay cho Thiên Chúa, và họ đã phải câm miệng. Thì hôm nay những người Pha-ri-sêu lại đến đặt với Chúa một câu hỏi, và phúc âm Ma-thêu nói họ đặt câu hỏi để thử người. Biệt phái dần dần đã biến lề luật của Thiên Chúa 10 điều răn lên đến trên 600 khoản, và trong đó người ta tính đúng 365 khoản điều cấm đoán, tương đương với 365 ngày trong một năm. Thế thì làm sao phân biệt được điều luật nào lớn, điều luật nào bé, điều luật nào quan trọng hơn? Đức Giêsu ngày hôm nay nói với họ, thật ra thì cũng là những khoản luật đã có trong sách Đệ Nhị Luật. Điều anh em hãy ghi trong lòng, nhắc nhở nhau khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, đó là phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Và điều thứ hai đó cũng chính là yêu anh em như chính mình. Hai khoản luật này trong Đệ Nhị Luật thì ở xa nhau, nhưng ở đây Đức Giêsu nối lại thành như là hai mặt của một thực tại mà sau này Thánh Gioan Tông Đồ sẽ triển khai. Ai nói rằng mình yêu mến Chúa là đấng mình không thấy mà lại không yêu thương anh em là những người mình gặp gỡ thì đó là kẻ nói dối. Chúng ta vẫn biết biểu hiện của người Kitô giáo là cây thập giá. Cây thập giá vẫn có hai thanh, một thanh dọc nói cho chúng ta luôn vươn lên đến trời cao, đến hết tâm hồn của chúng ta hướng về Thiên Chúa để yêu mến Ngài. Nhưng thanh ngang cũng chính là nhắc nhở chúng ta phải vươn rộng cánh tay của mình đến với những người chung quanh và không được bỏ quên ai cả. Cây thập giá mà thiếu thanh ngang chẳng còn là thập giá, và dĩ nhiên cây thập giá không có thanh dọc thì thế nào gọi là thập giá được? Hai vế của lề luật mến Chúa yêu người được gắn kết với nhau một cách chặt chẽ. Thế nhưng đây cũng là lúc để chúng ta thấy được lề yêu mến Chúa và phải thể hiện qua yêu thương con người. Bài đọc 1, trích trong sách Xuất Hành, lời của Gia-vê phán rất cụ thể với những người dân Do Thái bấy giờ: với người ngoại kiều ngươi không được ngược đãi vì chính ngươi đã là ngoại kiều. Mẹ quá con côi ngươi không được ức hiếp, vì nếu nó kêu cứu ta sẽ nghe tiếng kêu của nó. Nếu ngươi cho người nghèo vay tiền thì không được xử như chủ nợ và bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng người khác làm đồ cầm thì tối đến trước khi mặt trời lặn hãy trả lại cho nó, vì nó cần cái áo đó để ngủ, để đắp chiếc áo để che thân. Còn nếu nó kêu cứu ta sẽ nghe lời nó. Còn khi chúng ta nhắc đến lời của Đức Thánh Cha Biển Đức trong thông điệp truyền giáo năm nay, trở về với ơn hứng khởi nền tảng của giáo hội thời tiên khởi, là cũng nhớ đến một mệnh đề rất quan trọng trong sách Tông Đồ Công Vụ. Mệnh đề đó viết: tất cả những người chung quanh nhìn vào đời sống của người Kitô hữu và họ nói: những người này xem họ yêu thương nhau biết chừng nào. Và công vụ ghi tiếp rằng: từ đó những người theo đạo ngày càng đông số. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng nhớ đến lịch sử ở giáo hội Việt Nam chúng ta trong giai đoạn nguyên thủy. Một vị thừa sai, cha Gaspar Asmaran, gửi thư về cho bề trên của mình. Cả lá thư thì viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, chen vào đó chỉ có vài chữ tiếng Việt Nam mà thôi. Thì đoạn thư đó viết như sau: những người chung quanh nhìn những người theo đạo mới và họ không biết đạo đó là đạo gì, nhưng nhìn cách sống của họ thì họ gọi đó là đạo yêu nhau. Vâng, không có định nghĩa nào hay hơn khi nói về Kitô giáo, đó là đạo yêu nhau. Kìa xem họ yêu thương nhau biết chừng nào. Và nhờ đó mà số người tin vào Chúa ngày càng đông số. Và như vậy rõ ràng bác ái chính là truyền giáo. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta cũng có thể có một cái nhìn toàn cảnh, có những hình ảnh rất là mâu thuẫn, rất là ngược ngạo, khi những người đứng từ bên ngoài đã phát biểu. Thánh Gandhi của Ấn Độ nói đấy: tôi đọc tin mừng thì tôi muốn gia nhập Kitô giáo, nhưng khi nhìn những người Kitô giáo sống đạo thì tôi không muốn vào trong đạo đó nữa. Phải chăng đó là một lời thách thức với chúng ta, những người gọi là Kitô giáo ở trong xã hội sống? Chúng ta sống thế nào để rồi chúng ta bôi tro trát trấu vào mặt Thiên Chúa và mặt giáo hội của chúng ta? Người ta nhìn những người Kitô hữu và người ta nói rằng chúng cũng chẳng khác gì những quân vô đạo, thì quả thật là đáng buồn. Cũng có người nói với tôi rằng khi lấy một vài cái thống kê về tội ác ở tội phạm ở Việt Nam thì cũng thấy làm giật mình. Như trong một cái luận án ra trường của một nữ tu, người nữ tu này viết rằng: sau khi điều tra về việc phá thai thì tôi thấy rằng người Kitô giáo chỉ chiếm tỷ lệ 15% trong việc phá thai, và tôi nghĩ rằng chính niềm tin đã giúp cho tỷ lệ đó thấp như vậy. Như một người khác đọc thì hoảng quá. Hoảng là phải, là bởi vì người Công giáo của chúng ta trong đất nước này mới chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 8%. Ấy thế mà trong cái tội giết thai nhi, chúng ta có thể nói là nhảy gấp đôi số tỷ lệ dân chúng rồi. Dĩ nhiên nếu chúng ta nói về mặt tiêu cực thì chúng ta cũng phải nói hơn về mặt tích cực. Vâng, đúng thế. Nếu đã gọi là mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Mến Chúa hết lòng đó là chúng ta phải có những thời gian để kết hiệp, để cầu nguyện với Chúa, dành thời giờ cho việc dự thánh lễ, tham dự các bí tích, tham dự các sinh hoạt. thể hiện lòng yêu mến với Chúa. Mến Chúa hết linh hồn cũng chính là tránh xa tội ác, để rồi luôn bước đi trên con đường thiện hảo. Và yêu mến Chúa hết trí khôn cũng chính là tìm hiểu học về Chúa, để có thể giới thiệu về Chúa cho tha nhân. Và nếu yêu mến Chúa sẽ đưa đến hệ luận yêu mến con người, thì yêu mến người khác như chính mình cũng chính là trước tiên tránh để không gây tổn thương cho bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ, không làm thiệt hại đến ai. Tiếp theo đó chính là biết tôn kính người già, biết chăm sóc những người bị bỏ rơi, biết yêu thương và chia sẻ cho người cùng khổ. Và hơn thế nữa, nếu mình đã xác tín, đức tin đem lại cho chúng ta niềm tin, niềm hy vọng và ý nghĩa của cuộc đời, thì chúng ta cũng không ngần ngại để chia sẻ với anh em về điều mà chúng ta tin. Ngày hôm nay, ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, chúng ta cầu nguyện cho công trình truyền giáo của giáo hội. Chúng ta hiệp lòng với những tâm hồn đang dấn thân nơi vùng sâu vùng xa để giới thiệu về Chúa cho anh em mình. Chúng ta cũng quyết tâm trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta ngày càng gắn bó hơn với Thiên Chúa và yêu thương anh em, để rồi bản thân của mỗi người chúng ta cũng trở thành một dấu hỏi, một sự thắc mắc cho những người chung quanh. Kìa, xem những người Kitô hữu, họ sống như thế đấy. Và còn hơn thế nữa, kìa, nhìn xem những người Kitô hữu, họ yêu thương nhau thế nào. Đó chính là tín hiệu tốt nhất, đó cũng chính là chỗ dựa tốt nhất, để rồi giáo hội của chúng ta, cánh đồng lúa truyền giáo của chúng ta ngày càng thêm đông số, và là thêm những con người đích thực yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.